chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung bài viết ngày 11 tháng 2 của Tổng Bí thư Tô Lâm về tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó chỉ rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và 3 vấn đề chính để tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong bài viết tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 11 tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh 3 nhiệm vụ trọng tâm này. Chúng ta cùng nghe.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, Đại hội Đảng bộ các cấp có vai trò dẫn dắt định hướng trụ cột, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cao hơn, chuỗi sự kiện này là một trong những yếu tố then chốt tạo nền tảng chính trị vững chắc, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và ước vọng của toàn dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là thảo luận thông qua văn kiện đại hội cấp mình và góp ý với dự thảo văn kiện đại hội cấp trên, văn kiện đại hội 14 của Đảng, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, hoàn thiện nhân sự trong hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cấp cơ sở đến cấp trung ương. Những nội dung này đều là vấn đề cốt tử, hệ trọng liên quan đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, đến việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, biện pháp lãnh đạo, quyết định sức mạnh nội bộ Đảng và hệ thống chính trị, đến toàn bộ hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới, cũng như sức mạnh của toàn dân tộc trong tương lai. Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo bằng đường lối, văn kiện đại hội các cấp là sự cụ thể hóa quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng thành hệ thống những giải pháp có sức sống từ thực tiễn ngành địa phương, cơ quan đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được phân công nhiệm vụ. Có giá trị định hướng sự lãnh đạo, dẫn đường, khắc phục triệt để tồn tại, bất cập, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, rào cản, huy động tối đa sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức mạnh to lớn để đạt và vượt mục tiêu đã định, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch mà Trung ương hoặc đảng bộ cấp trên đã đề ra. Bảo đảm chất lượng tham gia ý kiến với văn kiện đại hội của cấp mình, dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp của cấp trên cũng như dự thảo văn kiện đại hội 14 của Đảng, nhất là đề xuất những giải pháp bắt nguồn từ nhịp sống cơ sở, từ hơi thở của đời sống xã hội của từng địa phương, thậm chí từng làng xã, cộng đồng và cá nhân, tạo động lực khí thế, sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước là mục tiêu mà các cấp ủy cần đạt được. Nhân sự cấp ủy cũng chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ trì, chủ chốt ở từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, là lực lượng lãnh đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, quyết định việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời, nắm bắt tình hình đề xuất với Đảng, nhà nước, đề ra chủ trương chính sách phù hợp nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên luôn là nhân tố quan trọng quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự ổn định phát triển vững mạnh của địa phương, cơ quan đơn vị cả trước mắt và lâu dài. Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy các cấp cần bám sát nội dung chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kết luận số 118 ngày 18 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về sửa đổi bổ sung chỉ thị số 35. Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương đến nay đã có 21 văn bản hướng dẫn liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Các cấp ủy coi đó là sách giáo khoa để tổ chức triển khai thực hiện. Trong bối cảnh chúng ta tích cực triển khai nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, các cấp ủy cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đưa cuộn máy vào hoạt động và tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của từng cơ quan đơn vị địa phương. 4 đảng bộ mới được thành lập là đảng bộ các cơ quan đảng trung ương, đảng bộ chính phủ, đảng bộ quốc hội, đảng bộ mặt trận tổ quốc, một số ban đảng trung ương mới được cơ cấu lại, các đảng bộ chi bộ mới của một số bộ, các tỉnh, thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy được quy định sớm ổn định tổ chức và duy trì hoạt động theo đúng điều lệ đảng và những quy định mới của Ban chấp hành trung ương trong điều hành hoạt động cũng như trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ. Thưa các đồng chí và các bạn, cũng trong bài viết Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 11 tháng 2 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ rõ các cấp ủy cần tập trung vào 3 vấn đề chính để tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Và trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin rõ hơn về 3 vấn đề này.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, để tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy cần tập trung vào 3 vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức những thành tựu của đất nước đạt được sau 95 năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt sau 40 năm đổi mới là rất vĩ đại, rất đáng trân trọng, tự hào. Nhưng đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để vượt qua. Trong đó, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có trách nhiệm phải tham gia và là lực lượng nòng cốt giải quyết hiệu quả những khó khăn thách thức này. Trong đó nổi lên là nhiều điểm nghẽn, rào cản, nút thắt về thể chế tồn tại lâu năm vẫn chưa được tháo gỡ, loại bỏ. Nguy cơ dậm chân tại chỗ, nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về kinh tế, về khoa học, công nghệ và rơi vào 7 thu nhập trung bình còn tiềm tàng. Tình trạng tham nhũng lãng phí tiêu cực chưa được khắc phục triệt để. Những nguy cơ thách thức này đe dọa trực tiếp đến quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Định vị chính xác, nguy và cơ, đặt rõ mục tiêu vươn tới để thống nhất cao về quyết tâm chính trị với những bước đi, hành động đúng, trúng, quyết liệt để giải quyết hiệu quả những khó khăn vướng mắc, khắc phục triệt để điểm nghẽn, rào cản, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế từng ngành lĩnh vực địa phương. Thứ hai, về xây dựng văn kiện và tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên, văn kiện đại hội 14 của Đảng, báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ các cấp, cần bám sát tinh thần dự thảo các văn kiện trình đại hội 14, tập trung phân tích đánh giá khách quan việc thực hiện nghị quyết đại hội vừa qua, phản ánh đầy đủ, sát thực tình hình và thực tiễn phát triển của các địa phương, ngành lĩnh vực, cơ quan đơn vị, làm rõ những thành tựu đổi mới nổi bật trong sự lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức Đảng, trên tinh thần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại, nhất là những điểm nghẽn, nút thắt đối với sự phát triển chưa được tháo gỡ, khắc phục. Chú trọng tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị phục vụ phát triển. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo sát tình hình, phân tích thấu đáo những vấn đề nổi lên đang tác động trực tiếp đến các ngành, các cấp, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, xác định rõ tiềm năng, lợi thế phát triển, đề ra các định hướng, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, đối sách phù hợp, tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cần được xây dựng thống nhất với báo cáo chính trị, không để xảy ra tình trạng sao chép trập khuôn báo cáo một cách máy móc hoặc kiểm điểm qua loa đại khái hình thức cho có. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội 14 của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp theo hướng thực chất hiệu quả có trọng tâm trọng điểm, tránh góp ý theo kiểu hình thức, căn cứ điều kiện cụ thể của tổ chức đảng và đại hội để định hướng gợi mở những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, những vấn đề còn nhiều phương án cho thảo luận, lựa chọn hình thức trao đổi góp ý cho phù hợp, từ đó tiếp nhận tiếp thu được nhiều ý kiến tâm huyết có chất lượng. Trong quá trình thảo luận bàn bạc cần hết sức cầu thị lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó, đồng thời kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, không được phép ngã nghiêng, dao động. Luôn tỉnh táo, cảnh giác với mọi âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc chống phá. Thứ ba, đặc biệt chú trọng chuẩn bị nhân sự đại hội. Cần ý thức sâu sắc chuẩn bị nhân sự không chỉ cho một kỳ đại hội, xa hơn đó là sự chuẩn bị nhân sự cho tương lai phát triển của tổ chức đảng, sự phát triển của ngành lĩnh vực địa phương, cơ quan đơn vị. Rộng hơn đó là vận mệnh của đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Đây là công việc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm theo dõi. Đây cũng là việc mà các phần tử xấu, cơ hội chính trị tìm mọi cách tác động, tung tin thất thiệt, xuyên tạc, hòng chia rẽ nội bộ. Việc giới thiệu lựa chọn nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện dựa trên cơ sở quy hoạch, quy chế, quy định, bảo đảm dân chủ công khai minh bạch, dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, uy tín, sản phẩm và hiệu quả công tác cụ thể. Tuyệt đối không lựa chọn cán bộ không được quần chúng nhân dân tín nhiệm, cũng không giới thiệu những cán bộ lãnh đạo dĩ hòa vi quý, tròn vo để lấy phiếu bầu. Công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, theo hướng dẫn của Trung ương, tránh cách làm giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, cài cắm quân xanh quân đỏ hoặc máy móc cứng nhắc xa rời thực tiễn. Phải bảo đảm lựa chọn được những người tốt nhất, người xứng đáng nhất, không bỏ sót những người thật sự có đức có tài, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đồng thời kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen. Tổ chức đại hội theo hướng thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương lãng phí, bảo đảm trang trọng ý nghĩa, gắn với đổi mới cách thức xây dựng, ban hành quán triệt nghị quyết, tăng cường trao quyền và ủy quyền, giảm thiểu các ban bệ và đầu mối trung gian, phát huy sự chủ động gương mẫu của cán bộ đảng viên và sự tham gia đóng góp ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện và môi trường thật tốt để phát huy trí tuệ và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng các văn kiện và công tác cán bộ, góp phần tích cực, có hiệu quả và thành công của đại hội, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.